đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Sở Y tế thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết Zika dựa vào cộng đồng. Chiến dịch thực hiện đồng loạt trên toàn thành phố. Ngành y tế đề nghị tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và viên chức ngành y tế gương mẫu thực hiện.
Theo đó, chiến dịch chia làm hai đợt, đợt 1 từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 3 và đợt 2 từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4. Các hoạt động cụ thể như tổ chức hội nghị triển khai kết hợp tập huấn lực lượng giảng gia, truyền thông báo đài, nhóm từ 2 đến 3 người, trưởng ấp khu vực, cộng tác viên, đến nhà dân kiểm tra dụng cụ chứa nước, vệ sinh môi trường, tuyên truyền.
Trước tình hình số ca sốt xuất huyết tăng, thời tiết diễn biến bất thường, ngành y tế cũng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra và diệt hết lăng quăng, thay nước bình hoa thường xuyên, dọn dẹp các vật phế thải xung quanh, làm cỏ sạch sẽ, ngủ mùng cả ngày lẫn đêm, xua diệt muỗi bằng cách hun khói, dùng nhang xua muỗi, bình xịt muỗi để chủ động phòng bệnh.
Theo Bộ Y tế, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, lục bão, đô thị hóa và di dân gia tăng là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm như COVID-19, sốt xuất huyết và đậu mùa khỉ tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập lây lan trong nước. Các bệnh lý này được dự báo vẫn tiếp tục diễn biến khó lường trong thời gian tới.
Do đó, kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm nay, Bộ Y tế đưa ra mục tiêu chung là giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình năm giai đoạn 2016-2020, khống chế kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh bùng phát, để góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế xã hội. Kế hoạch của Bộ Y tế cũng đặt ra mục tiêu duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt hơn 95% quy mô cấp xã. 100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện xử lý kịp thời. 100% đối tượng kiểm dịch y tế biên giới được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo đúng quy định. Phát hiện sớm và kịp thời xử lý các trường hợp mắc bệnh theo quy định, hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập và lây lan.
Để đạt được những mục tiêu này, ngoài tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án luật phòng bệnh theo kế hoạch, Bộ Y tế còn đề nghị nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Thưa quý vị và các bạn, vô sinh ở nữ giới do nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó tắc ống dẫn trứng là một căn bệnh làm không ít các chị em cảm thấy lo lắng, bởi đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh. Tuy đây là bệnh lý phổ biến ở nhiều phụ nữ, nhưng đáng quan ngại là có rất ít người quan tâm và hiểu kỹ về nó.
Thông thường, mỗi người phụ nữ sẽ có hai ống dẫn trứng. Ống dẫn trứng hay còn được gọi là giòi trứng là một bộ phận nằm trong khoang bụng của phụ nữ. Ống dẫn trứng có cấu tạo hình ống rỗng ruột, nối buồng trứng với buồng tử cung. Đây chính là đường đi của trứng và tinh trùng, đồng thời cũng là nơi mà trứng sẽ gặp tinh trùng, diễn ra thụ tinh. Do đó, nếu chị em nào bị tắc ống dẫn trứng sẽ gây cản trở quá trình di chuyển của trứng và tinh trùng, cũng như làm giảm cơ hội mang thai. Theo bác sĩ Trần Ngọc Thảo, phó trưởng khoa hỗ trợ sinh sản bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng tắc giòi trứng, làm giòi trứng bị dính hoặc bị chích hẹp đường dẫn.
Các cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến cái tắc cái ống dẫn trứng này thì thường là do viêm nhiễm ở vùng âm đạo, viêm phần phụ, viêm cổ tử cung thì sẽ nhiễm ngược chồng lên để làm ảnh hưởng gây viêm ống dẫn trứng. Cái nguyên nhân là lạc nội mạc tử cung cũng gây tắc ống dẫn trứng. Rồi có một số trường hợp là không có rõ nguyên nhân, hoặc là mình không tìm ra được nguyên nhân, hoặc là do bị bất thường bẩm sinh thì cũng có cái tắc ống dẫn trứng. Hồi trước thì có những cái trường hợp mà phẫu thuật cắt ống dẫn trứng.
Tắc giòi trứng thường diễn tiến âm thầm và gần như không gây bất kỳ một triệu chứng rõ rệt nào. Chính vì thế, nhiều phụ nữ thường không biết họ bị tắc giòi trứng cho tới khi đi khám hiếm muộn, sau khi họ cố gắng mang thai nhiều lần mà không được. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp chị em bị tắc giòi trứng do các triệu chứng riêng. Vì vậy, nếu nghi ngờ tắc ống dẫn trứng, bạn nên đến cơ sở y tế để xác định tình trạng bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời.
Tắc ống dẫn trứng thì đa số là sẽ không có cái biểu hiện trên lâm sàng và mình khó mà nhận biết được. Một số trường hợp á, khi kết hợp với viêm nhiễm á, thì nó có đau bụng. Một số trường hợp á, phát hiện ra là do hiếm muộn mà khi xét nghiệm ra thì khả năng sinh sản của vợ chồng đều bình thường nhưng mà không tìm được nguyên nhân. thì mình sẽ cho chỉ định tiếp theo là kiểm tra cái ống dẫn trứng và mình phát hiện ra là có tắc ống dẫn trứng. Để phát hiện ra tắc ống dẫn trứng thì sẽ có những cái kỹ thuật sau. Kỹ thuật thứ nhất là chụp X-quang cảm quang, gọi tắt là HSG. Thì khi mà chụp cái này thì mình sẽ sử dụng tia X-quang và bệnh nhân sẽ được bơm cái chất cảm quang để phát hiện ra là có tắc ống dẫn trứng hay không. Hiện nay tại bệnh viện thì có một cái kỹ thuật mới, đó là kỹ thuật gọi là kỹ thuật HIFU-C, nghĩa là bệnh nhân sẽ được bơm cái chất cảm âm và được kiểm tra cái vòi trứng trên siêu âm. Thì cái kỹ thuật mới này nó sẽ ít gây đau hơn và bệnh nhân sẽ không có bị nhiễm cái TX. Mặc dù TX của chụp X-quang thì nó cũng cho phép và giới hạn thấp, nhưng mà cái này thì hoàn toàn không có nhiễm luôn. Cái thứ ba là bệnh nhân sẽ không có cần phải ngừa thai trong cái chu kỳ kiểm tra này. Có một cái kỹ thuật mà để mà mình có thể là kiểm tra vòi trứng, gọi là vừa chẩn đoán và điều trị luôn, nghĩa là phẫu thuật nội soi. Phẫu thuật nội soi thì trong cái quá trình phẫu thuật nội soi mình sẽ có thể phát hiện ra là có bị tắc ống dẫn trứng hay không, và nếu mà có tắc ống dẫn trứng thì với các cái nguyên nhân thí dụ như dính hoặc là ứ dịch thì cũng có một số trường hợp sẽ giải áp được và thông được cái vòi trứng đó, gọi là vừa chẩn đoán và vừa điều trị luôn.
Dựa vào những dấu hiệu tắc vòi trứng thì chúng ta có thể hiểu việc điều trị tắc vòi trứng chính là làm thông vòi trứng, giúp tăng khả năng trứng được gặp tinh trùng, từ đó giúp tăng cơ hội mang thai cho các chị em phụ nữ. Thông thường tùy vào tình trạng bệnh, mức độ nặng nhẹ và những nguyên nhân gây bệnh mà các bác sĩ sẽ tư vấn những phương pháp điều trị phù hợp với từng người bệnh. Hiện nay phần lớn các bác sĩ đều sử dụng các phương pháp ngoại khoa và nội khoa. Điều này được bác sĩ Trần Ngọc Thảo chia sẻ thêm.
Tắc ống dẫn trứng nếu một bên thì khả năng có thai tự nhiên vẫn có ở cái bên vòi trứng bên kia, còn nếu tắc cả hai bên thì cái khả năng có thai tự nhiên hầu như là không có.
Thưa bác sĩ, trong trường hợp cả hai ống dẫn trứng đều bị tắc đó, thì cái việc mà xử trí sẽ được thực hiện ra sao ạ?
Khi mà mình phát hiện ra cái tắc ống dẫn trứng cả hai bên thì mình sẽ phẫu thuật nội soi để kiểm chứng lại một lần nữa là coi có thực sự tắc hay không. Tại một số trường hợp là khi mà mình chụp X-quang do cái phản ứng quá mức của cái vòi trứng, nó có một tỷ lệ nhỏ là nó tắc giả. Thành ra khi mà chụp ra thì thấy là tắc, nhưng mà thực sự thì nó vẫn có thông. Cho nên cũng có một số trường hợp là chụp ra tắc nhưng mà đi về lại có thai tự nhiên, đó là do cái phản ứng của cái cơ vòi trứng nó quá mạnh. Khi mà mình phẫu thuật nội soi thì sẽ chẩn đoán chính xác là có tắc hay không, và mình có thể là mình thông vòi trứng trong cái khả năng của tùy vào cái mức độ dính tắc của cái vòi trứng. Cái cách mà để mà xử trí thứ hai đối với là cái tắc vòi trứng thì thường cái tắc vòi trứng nó sẽ liên quan tới các cái cặp vợ chồng mà điều trị hiếm muộn, cho nên là trong những trường hợp đó thì khi mà bệnh nhân không lựa chọn phẫu thuật nội soi thì mình tiến hành mình làm thụ tinh ống nghiệm luôn, đó là mình không cần phải sử dụng tới hai cái vòi trứng đó thì vẫn có thể điều trị để có em bé.
Và để phòng ngừa hoặc hạn chế bệnh trở nên trầm trọng, bác sĩ Trần Ngọc Thảo lưu ý các chị em vấn đề sau: vệ sinh dùng kính sạch và đúng cách, nhất là sau khi quan hệ tình dục, trong ngày kinh nguyệt, sau khi sinh nở hoặc sau khi thực hiện các thủ thuật ở vùng kính. Cân đối chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi khoa học hợp lý, hạn chế sử dụng đồ ngọt, đồ cay nóng, chất kích thích. Thay vào đó là ưu tiên các loại rau quả để bổ sung vitamin, tăng cường hệ miễn dịch. Khám phụ khoa thường xuyên để phát hiện sớm, điều trị kịp thời và dứt điểm các bệnh phụ khoa nếu có, không cho vi khuẩn có cơ hội xâm nhập sâu bên trong. Đối với các chị em chưa muốn mang thai hoặc đã sinh đủ con, không muốn mang thai thêm nữa thì cần lưu ý những biện pháp tránh thai an toàn. Tránh mang thai ngoài ý muốn dẫn đến quyết định não phá thai, gây ảnh hưởng tới cả tâm lý và sức khỏe sinh sản.
Và đến đây chuyên trang thầy thuốc gia đình xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.